This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Trước hết, Tiến Dũng xin gửi về những bản tin về thị trường chứng khoán và sau đó những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán cuối tuần rất là đẹp, thưa quý vị. Dow Jones thì lên 93 điểm, con số hiện tại là 21.380 điểm. Và Nasdaq thì lên 9 điểm, con số hiện tại là 6.153 điểm. S&P 500 thì lên được 5 điểm, con số hiện tại là 2.425 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.28%. Dầu thô thì lên 35 xu, một thùng dầu thô là 45 đồng 27 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 14 xu, vàng thì xuống khoảng 1 đồng 20 xu. Một ao vàng hiện tại 1.244 đồng 60 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.80%, tuần rồi cao nhất là 3.78%. Lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.04%, tuần rồi cao nhất là 3% chẵn. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.250.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.330.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì nói về cái debt ceiling. Thì cũng biết là cái debt ceiling, cái nợ trần của Hoa Kỳ đến lúc phải chính phủ Hoa Kỳ phải ngồi xuống họp về cái vấn đề này, vì cái con số tiền nợ đã vượt đến mức trên 19.000 tỷ. Trước đây thì họ đã cho phép nó raise cái debt này lên 19.000 tỷ từ 17.000, 18.000 thì bây giờ là 19.810 tỷ Mỹ Kim rồi. Tức là 19.81 trillion. Đây là con số tiền, phải nói là ví dụ không biết là mình hình dung nó nhiều cỡ nào, thưa vị. Nhưng mà bây giờ thì số này đã vượt qua đến 19.000 tỷ. Mà nếu không ở Quốc hội hay là Chính phủ Hoa Kỳ không có act, tức là không có hành động sớm đó, thì có thể tháng 10 này thì Chính phủ Hoa Kỳ sẽ không còn tiền để mà chi phí cho những cái công việc khác. Mà trước đây thì Tiến Dũng cũng giải thích quý vị rất là nhiều về cái vấn đề cái debt ceiling. Không phải là Hoa Kỳ thiếu nợ nước ngoài đến 19.000 tỷ đâu, nhưng mà Hoa Kỳ thiếu nợ Hoa Kỳ, tức là như là cái hội đoàn này, hay là cái về một cái ví dụ như Federal Reserve, họ sẽ đưa tiền cho những cái phần hạn như Medicare, là một số tiền đó là không có tiền nào, tức là không có một cái lợi nào hết, không có một cái profit nào hết, mà chỉ lỗ thôi, tức là trả cho những người lớn tuổi bị bệnh, đi bác sĩ vân vân, rồi hạn như food stamp, rồi những tiền như là unemployment vân vân, những tiền đó của các hãng xưởng có đóng nhưng mà Hoa Kỳ lại tiêu xài một phần nào khác thì họ lại móc tiền túi ra trả thôi, thì số tiền nó nợ rất nhiều, thưa quý vị. Chỉ có thiếu tiền nước ngoài là bây giờ không quá 6.000 tỷ, tức là khoảng 5.700 tỷ thôi, còn trên 14.000 tỷ còn lại là Hoa Kỳ thiếu nợ Hoa Kỳ, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Nike. Chúng ta biết Nike là một cái thương hiệu dài rất là nổi tiếng, thì trong một thời gian dài trên Amazon đã bán rất nhiều loại giày Nike giả có thì có. Nhưng mà chiều ngày hôm qua thì người đứng đầu của Nike là ông Mark Parker thì ông cũng đã confirm một lần nữa là bắt đầu ngày hôm nay thì chính thức bắt tay với Amazon để bán giày Nike trên cái trang mạng này, trên mạng Amazon, thưa quý vị. Và họ hiện tại đang testing và có thể là trong tương lai không xa lắm thì ta sẽ thấy rất nhiều. Vì hiện tại bây giờ quý vị vẫn mua đôi giày Nike trên Amazon được, nhưng mà đây là cái third party, tức là họ không có một cái license để mà bán giày Nike. Nhưng mà chúng ta cũng biết rồi, chúng ta có thể mua đi bán lại, hàng như quý vị mua đôi giày Nike ở một thành phố nào đó 20 đồng, chúng ta có thể để lên Amazon bán được khoảng chừng 50-60 vân vân. Nó giống như là cái trang mạng của Amazon, nó giống như là eBay vậy, thưa quý vị. Nhưng mà eBay thì không có sản phẩm của mình, nhưng Amazon thì có sản phẩm của mình. Chúng ta có thể sign up một cái cửa tiệm trên Amazon để bán hàng, thì Amazon chỉ là người đứng trung gian để lấy lời. Thì bây giờ Nike nó tại sao là như vậy, thì Nike là nhảy vào bắt tay Amazon để bán trực tiếp cái mặt hàng của mình trên Amazon. Điều này không biết rằng có ảnh hưởng đến những cái cửa tiệm bán giày Nike gọi là cái mortar and brick, tức là những cái cửa tiệm mà chúng ta thể vào xem những đôi giày, nhưng mà chúng ta hiện tại bây giờ chưa biết đó là tốt xấu như thế nào. Nhưng mà cái phần xấu thì chúng thấy nó nhiều rồi đó, cái thưa vị, nếu mà Amazon bán giày Nike mà sale thì người ta cũng chẳng màng gì đi vào cửa tiệm để mua giày đâu. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến ngày thứ sáu có nên nghỉ về sớm hay là phải làm full time, phải làm hết 8 tiếng, thưa vị. Một cái thời gian dài mà có nhiều cái công ty đã làm, nó gọi là Gartner, đi tìm hiểu, study, tức là rất kỹ để coi rằng cái ngày thứ sáu là cái ngày có đáng để mà ngồi đó làm việc hay không. Thì đưa ra họ đã làm khảo sát trên 200 cái hãng xưởng, và đa số những xưởng này là liên quan đến business and technology, tức là về doanh nghiệp cũng như là về kỹ thuật, thưa vị, công nghệ đó. Thì họ nói rằng theo như ngồi nói chuyện với những người giám đốc hay những người manager của trên 200 cái hãng xưởng khác nhau như vậy, thì họ nói rằng thường thường đến thứ sáu đó, đến trưa đó, là họ thấy nhân viên họ bắt đầu mệt mỏi, uể oải, hay là họ đang gọi là daydream thì nhiều hơn, tức là họ đang ngồi daydream, ví dụ không biết dịch, giống như là ngồi mơ mộng đi, ngồi mơ mộng rất nhiều, hình như là không có productive, không có làm việc phấn khởi lắm. Thì điều đó thì chẳng khác nào nếu mà ngồi thêm 4 tiếng nữa hay là 5 tiếng nữa thì chẳng khác gì đem lại cái thiệt hại cho công ty mà thôi, điện rồi nước rồi vân vân những thứ khác nữa. Thì thay vì như vậy thì họ nghĩ rằng cho nhân viên về sớm thì hay hơn. Khoảng hiện tại bây giờ có khoảng 42% trên tổng số 200 cái hãng xưởng đã cho nhân viên của họ đi về sớm vào ngày thứ sáu, thưa quý vị. Và trong khi đó thì chúng ta biết khoảng năm nay đó, còn năm 2015 chứ 2016 đó, thì thời điểm đó chỉ có 222% công ty là làm điều này mà thôi. Vậy thì họ nói rằng nếu mà cho nhân viên về sớm như vậy đó thì qua ngày tức là họ sẽ có 4 tiếng đầu tiên là more productive, từ thứ sáu vô họ cũng sẽ làm những công việc mà cần leftover, họ sẽ làm tốt hơn, và sau đó 4 tiếng còn lại họ về, tức là thay vì ăn trưa thì họ có thể check out đi về. Và họ hiện tại giờ các công ty lớn cũng có một cái option, tức là flexible, chúng ta có thể đi làm mà mệt, ví dụ như bây giờ hôm nay làm 6 tiếng nhưng mà ngày mai thì làm 10 tiếng hay là vân vân. Thì điều đó là khoảng 39% công ty hiện tại bây giờ cho nhân viên họ làm cái flexible time. Còn 30% còn lại là họ cho leave early on Friday, đặc biệt chỉ có ngày summer, chỉ có mùa summer thôi. Tức là có 30% công ty hiện tại bây giờ cho nhân viên của họ đi về sớm vào cái vào chiều thứ sáu hay là khoảng trưa thứ sáu, và đặc biệt chỉ có 3 tháng summer. Và chúng ta cũng biết điều này cũng rất là hay, khi mà cái summer thì con cái họ ở nhà thì họ về sớm, họ có thể đi chơi hay vân vân, thì đó cũng làm kích thích cái nền kinh tế lên rất là mạnh, thưa vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà cũng khá là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, Dũng gửi đến quý vị. Nếu quý vị hiểu nhiều thì quý vị không mất tiền. Theo như quý vị cũng biết, con em chúng ta ở Mỹ, thường thường lớn lên ở Mỹ, nói tiếng Mỹ, có nhiều đứa cũng không muốn nói tiếng Việt nữa, thưa vị. Nhưng mà đối với cha mẹ thì nghĩ rằng cha mẹ lúc nào cũng không có hiểu biết bằng mình. Nhưng thật sự ra khi đụng chuyện rồi đó, sự lỗ lã, sự mất mát đó, lúc đó mới quay về cha mẹ. Thì điều đó thấy rằng cái điều, nếu mà chúng ta không muốn điều đó xảy ra với con em mình, thì chúng ta phải nắm rõ ngày hôm nay chúng ta những cái vấn đề quan trọng ngày hôm nay mình cũng gửi đến quý vị cũng biết rằng con em chúng ta lớn trên trong một đất nước mà phải nói rằng họ rất là thiện, tức là họ không có biết nói dối, không nhiều ăn cắp, không nhiều vân vân. Nhưng mà càng ngày nước Mỹ chúng ta thấy rằng nó rất tệ, các quý vị, có nhiều, nhưng mà phải không, nước Mỹ, những người ngoài đó họ cũng lợi dụng cái lòng tin của người dân Hoa Kỳ, và họ đã lợi dụng, họ đã lừa gạt rất nhiều. Và hiện tại bây giờ cái số người mà bị lừa gạt đứng nhất nước Mỹ hiện tại bây giờ là thanh thiếu niên, cái tuổi từ 25 đến 34, các quý vị. Và theo như cái BBB, tức là theo như là Better Business Bureau, thì họ đã làm một khảo sát trên 2.000 người, và con số này có thể mỗi ngày là làm trên 2.000 như vậy đó, các quý vị. Và họ thấy rằng có khoảng 30% những người tuổi từ 25 đến 34 đó là bị scam victims, tức là bị lừa mất tiền. trong khi đó chỉ có 10% những người tuổi từ 55 trở lên. Và theo như cái con số mà Consumer Report họ đưa ra là trên 30.000 người từ đầu năm cho đến nay đã gọi vào report những cái bị scam mà họ đã bị đó, là 89% những người tuổi từ 65 trở lên đó là họ nhận thức ngay từ lúc đầu, tức là họ recognize the scam at the first time, cái cú điện thoại vừa gọi vô điện thoại nhà, landline, ngay cả cái cell phone là họ biết ngay đây là lừa gạt. Một là họ nói vài câu lịch sự, hai bất lịch sự hơn một chút xíu thôi là họ cúp điện thoại. Nhưng mà trong khi đó thì 11% trong những số người này đó, người 65 tuổi trở lên đó, là mất tiền thôi. Tức là 30.000 người, mà trong đó có số người mà 65 tuổi trở lên chỉ có 11% là bị mất tiền thôi. Trong khi đó tuổi từ 18 đến 24 đó là bị mất tiền đến 34%. Tức là càng trẻ thì họ càng tin tưởng. Tôi không biết tại sao mà họ tin như thế này. Rất là dễ tin, thưa quý vị. Và người ta cũng nói rằng nếu mà cái trường hợp này xảy ra đó, kẻ lừa gạt đó, đơn giản là chỉ cần lấy tiền thôi, mà những gì mà liên quan đến tiền, tức là money up front đó, tức là đưa tiền trước đó, thì nó tự như vậy đó, là chúng ta cũng đặt một câu hỏi rồi. Và Dũng cũng gửi đến là 10 cái scam hiện tại bây giờ rất là phổ biến. Cái đầu tiên là tax scam, tức là khi họ gọi vào nói là con bạn hay là anh chị em đang thiếu tiền của IRS không trả là bị bắt. Cái này Dũng đã giải thích nhiều lần rồi. Nếu mà IRS có cần thì gửi thơ thôi, không có gọi và hù dọa như thế này. Thứ hai là tech support scam, cái này tôi cũng nói rồi, tức là computer đang xài vậy đó thì người ta gọi vào, hay là một cái pop-up hiện lên là computer của bạn đã bị virus, là bơm bỏ tiền sửa. Con em chúng ta tin liền, nhưng người khác thì họ nói không biết có phải hay không, họ cũng hỏi người này kia. Nhưng mà những đứa trẻ trong nhà là họ cứ nghĩ là đây là thiệt, thì họ phải trả tiền. Rồi lottery, những cái win lottery, send một cái thơ đến là chú em hay là bạn hay là anh A chị B đã trúng rồi, làm ơn gửi tiền để chúng tôi process, đặng mà deposit tiền vào, scam luôn. Những cái gì mà too good to be true là chúng ta biết là lừa gạt hết, quý vị. Rồi fee loan scam, chúng ta có thể online nói là chúng ta đã được mà upline cho mượn tiền rồi, làm ơn gửi tiền fee đến để họ process cái scam, cái tiền mượn đó, cũng xạo luôn. Rồi fake check scam, cái check này có check gửi đến tận nhà quý vị, nói rằng ví dụ gửi cho quý vị 3.000 đồng, nói quý vị deposit 3.000 này vô, nhưng mà chúng tôi chỉ cần lấy 200 thôi. 2.800 tiền trên trời rơi xuống, cần cái check thiệt đem nhà băng, nhà băng vẫn deposit bình thường, chúng ta lấy 200 gửi cho người ta bình thường, nhưng mà sau một vài ngày sau cái check, cái process rồi nó bị bao lại, nói là cái check của bạn gửi vô thì hàng đầu kia nó không có tiền, nó bị bao, chúng ta mất cái check, bị phạt thêm 30 mấy đồng, đồng thời 200 cũng mất luôn. Đó là thường là giả hết, cái gì những cái check nào mà gửi cho quý vị mà check thiệt 100%, nhưng mà dục thùng rác thì hay hơn, đừng có gọi là coi chừng có bị mà tham thì thâm, của thưa vị, cái tiền hỏi của mình là mà gửi đi kiểu đó thì chúng ta nên đặt câu hỏi. Rồi debt collection scam, ví dụ quý vị gọi vào cái debt quý vị là nếu mà không trả tiền lời hay là không trả tiền cho hết á, thì quý vị sẽ bị cảnh sát đến nhà bắt quý vị. Tiền học hay là tiền mà chúng ta thấy giống như vậy, họ có thể hack vào cái account quý vị xài thì thẻ tín dụng của thằng Costco, thì họ gửi vào Costco yêu cầu quý vị gửi ngay số tiền lời này, vân vân. Thường họ sẽ gửi, yêu cầu một câu đơn giản, nếu mà cái phone nó bị đó thì nó là yêu cầu quý vị gửi thơ cho tôi, send me a letter, thay vì trả tiền ngay lúc khác thì chúng ta cũng dè dặt. Nói chung ra những cái gì mà từ cái điện thoại hay từ cái email gửi đến yêu cầu quý vị đưa tiền đó thì 100% là giả mạo, quý vị làm ơn đừng có gửi tiền, vì gửi tiền là sẽ rất là thê thảm. Rồi còn những thứ khác nữa, nhưng mà tôi nói lẹ như là home improvement, ai gọi quý vị đến để sửa nhà, gửi đến là nhà sai gì đó, đưa tiền trước họ đến sửa sai luôn. Rồi credit card scam cũng vậy luôn, đó là cái interest rate quý vị đã được xuống từ cái thẻ tín dụng đó, làm ơn cho chúng tôi biết, gửi tiền là chúng tôi process giả luôn. Và cuối cùng là work from home, hiện tại giờ có nhiều người gọi đến là sẽ work from home, tiền rất là nhiều, chỉ cần ngồi trước internet thôi, nhưng mà trước mắt quý vị phải gửi cho vài trăm đồng để tôi process để mở quý vị một cái account online, giả 100%. Và điện thoại, số điện thoại thường 1-800 hay là 866, 100% là giả mạo. Quý vị thấy cái private caller mà lên số 800 hay là 866 đầu tiên, ba số đầu tiên đó, quý vị cũng không màng mà pick up cái điện thoại này, thưa vị. Xin trả lời Minh Dung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin bổ ích trong ngày hôm nay. Và như thế này, anh Tiến Dũng, Minh Dung thấy rằng là không chỉ xã hội ngày hôm nay mà hình như là thời nào cũng thế. Tại sao kết quả của cuộc khảo sát là chỉ rơi vào những người độ tuổi 20 mấy cho đến 30 mấy, là những người mà thường có cái lòng tin tuyệt đối và dễ bị lừa? Lý do đơn giản thôi. Cái thời của mình cũng vậy anh Tiến Dũng, dễ tin lắm. Tại vừa mới trưởng thành đúng không? Vừa mới được đẩy ra để đối diện với cuộc đời cho nên dễ tin lắm. Ai nói gì cũng tin, nhưng mà mình cứ bị lừa một lần, hai lần và thậm chí ba lần, sau đó tự nhiên mình khôn ra liền à anh. Và đến lý do, đúng không? Cuộc khảo sát đâu bao giờ có lứa tuổi là trên mà 40 đâu. Tại lúc đó bị lừa nhiều quá rồi.
Mình dùng lập gia đình sớm lắm phải không?
Dạ không, đó đâu ạ.
Bị lừa sớm á. Vâng, đúng là như vậy thưa quý vị. Mình Dung cũng đồng ý với Tiến Dũng là hiện tại giờ còn chúng ta có con cái đó, chúng ta nói hình như là cũng khó nghe, nhưng thấy điều đó rất là nhiều thưa quý vị, vì chúng nó nghĩ rằng chúng nó khôn trứng mà khôn hơn cái thưa quý vị. Nhưng mà một ngày nào đó ra xã hội bị lừa một hai lần rồi đó, về rồi mới biết là vàng là đá là như thế nào thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta cũng nên để cho con em chúng ta bị thử thách một hai lần, lúc đó thì chúng nó rất là ngoan ngoãn nghe lời quý vị, nhưng mà đừng để bị nặng quá thì cũng tội tụi nó. Cảm ơn Minh Dung rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Minh Dung không quên chú vị ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.